tôi lật úp nó xuống. Mẹ Hoài Chu nhìn thấy nhưng chỉ cười. Vãn Ninh mệt vì dự án, sau lễ hội nên nghỉ một thời gian, chuyện xưởng riêng có thể để sang năm. Tôi đã ký thuê địa điểm dự kiến. Con gái mới cưới mở công ty ngay sẽ rất vất vả. Hoài Chu cũng không yên tâm. Tôi nhìn anh không yên tâm. Hoài Chu đặt đũa xuống. Con không phản đối xưởng của Vãn Ninh. Cha anh nói, phản đối hay không không quan trọng. Hai đứa thành gia đình thì phải tính lợi ích chung. Danh tiếng của con bé cũng đang đi cùng dự án của nhà ta. Danh tiếng của tôi đi cùng tên tác giả của tôi nói. Không khí trên bàn đông cứng. Mẹ tôi khẽ chạm tay tôi dưới bàn. Một lời nhắc giữ hòa khí, Hoài Chu nhìn thấy. Anh quay sang cha mẹ mình. Hôn ước có điều khoản rút lui. Công việc của Vãn Ninh không thuộc quyền quyết định của con hay gia đình. Từ giờ xin đừng gọi cô ấy bằng danh xưng cô ấy chưa chọn. Mẹ anh sững lại. Hoài Chu, con nói như thế. Con đang nói đúng điều đã thỏa thuận. Anh lấy tấm thiệp trước mặt tôi, xé phần cố phu nhân tương lai. Chỉ giữ lại ba chữ Tống Vãn Ninh rồi đặt xuống. Đó là một hành động bảo vệ đúng danh giới. Tôi biết vậy, trái tim tôi vẫn không thể quên màn hình đã xóa tên mình bằng chữ ký của anh. Sau bữa tối, anh đi theo tôi ra cổng, nhưng giữ khoảng cách. Anh có thể đưa em về không? Không. Anh có thể giải thích chưa? Anh có thể nói toàn bộ chưa? Sự im lặng của anh là đáp án. Tôi gọi xe. Trước khi đóng cửa, tôi nhìn lại. Hoài Chu đứng dưới ánh đèn hiên màu hổ phách, bàn tay siết quanh chiếc ví có tấm vé cũ. Anh bảo vệ quyền được rời đi của tôi, trước cả gia đình. Nhưng trong chuyện quan trọng nhất, anh vẫn chưa trả lại quyền được biết.